8. Sám hối nghiệp chướng. Nguyên văn âm Hán Việt: Vân Hà sám hối nghiệp chướng. Kinh ngôn: Phạm nhất kiết la, như tứ thiên phương thọ ngũ bách tuế, đọ nê lê trung, kiết la tiểu tội. Thượng hoạch thử báo, hà huống trọng tội, kỳ báo nan ngôn, kim ngã đẳng nhật dụng chi trung, nhất cử nhất động, hằng vi giới luật, nhất sang nhất thủy, tần phạm thi la, nhất nhật sở phạm, diệt ưng vô lượng, hà huống chung thân lịch kiếp, sở khởi chi tội, cánh bất khả ngôn hỷ, thả dĩ ngũ giới ngôn chi, thập nhân cũ phạm, thiểu lộ đa tàng, ngũ giới danh vi, u bà tắc giới, thượng bất cụ túc, hà huống sa di, tỳ kheo bồ tát đẳng giới, hữu bất tất ngôn hỷ. Dịch: Thế nào là sám hối nghiệp chướng? Kinh dạy: Phạm một tội kiết la cũng phải đọa địa ngục bằng 500 tuổi thọ của trời tứ thiên vương. Kiết la là tội nhỏ mà còn bị quả báo đến thế, huống chi tội nặng bị quả báo thật khó tả. Nay chúng ta mỗi cử chỉ động tác thường ngày thường trái với giới luật, lúc ăn lúc uống thường phạm vào tội thi la, một ngày phạm tội lỗi cũng đã vô lượng, huống chi trọn đời nhiều kiếp. Tội lỗi đã phạm khó mà nói hết. Nói về ngũ giới thì trong 10 người thọ ngũ giới đã có đến 9 người phạm. Phát lộ thì ít mà che giấu lại nhiều. Ngũ giới là giới của U Bà Tắc mà còn không giữ đầy đủ, huống chi các giới Sa Di, Tỳ Kheo, Bồ Tát thì càng không cần phải nói đến vậy. Giảng: Vân Hà sám hối nghiệp chướng. Sám là sám kỳ tiền khiên, sám hối lỗi trước. Hối là hối kỳ hậu quá, sửa đổi các lỗi sau này. Những lỗi đã phạm trước kia và chưa phạm sau này đều phải sám hối. Sám hối thì có sức mạnh không thể nghĩ lường. Kinh ngôn: Phạm nhất kiết la, như tứ thiên vương thọ ngũ bách tuế, đọ nê lê trung. Kinh nói về giới luật rằng phạm một kiết la, tức đột kiết la, gọi là khinh cấu tội, cũng là một pháp ô nhiễm nhỏ. Phạm tội này, tội nhân phải chịu quả báo ở trong địa ngục bằng với khoảng thời gian 500 năm tuổi thọ của trời tứ thiên vương, sau đó mới có thể trả hết tội. Kiết la tiểu tội, thượng hoạch thử báo. Đột kiết la vốn là khinh cấu tội, là một tội nhẹ mà còn bị quả báo như thế, hà huống trọng tội, kỳ báo nan ngôn. Huống chi là phạm các tội lớn. Nếu như phạm 4 trọng tội, các tội tăng tạng vân vân, thì càng không biết phải thọ quả báo cho đến bao giờ. Kim ngã đẳng nhật dụng chi trung. Nay chúng ta là người xuất gia, trong mọi hoạt động xử sự hàng ngày, nhất cử nhất động, hằng vi giới luật, hoặc là mỗi cử chỉ mỗi động tác, hoặc là mỗi lời nói mỗi hành vi, 4 oai nghi, đi đứng nằm ngồi thường vi phạm giới luật, nhất sang nhất thủy, tần phạm thi la, hoặc là ăn một bữa cơm hay là uống một hớp nước đều không phù hợp với giới luật. Nhất nhật sở phạm diệt ưng vô lượng, trong một ngày cũng đã phạm vô lượng vô biên tội lỗi, hà huống chung thân lịch kiếp, sở khởi chi tội, cánh bất khả ngôn hỷ. Hà huống các tội lỗi đã phạm trong một đời thì lại càng nhiều hơn, mà tội nghiệp đã tạo trong thời gian lâu dài nhiều đời nhiều kiếp thì càng không biết bao nhiêu mà kể. Thả dĩ ngũ giới ngôn chi, thập nhân cũ phạm, thiểu lộ đa tàng. Hơn nữa, cứ lấy ngũ giới mà nói, 10 người thọ ngũ giới đã có 9 người phạm, nhưng rất ít người phát lộ, tức là phạm giới cũng không phát lộ sám hối. Đa tàng tức là giấu giếm, che đậy trong tâm, cho rằng mọi người không biết nên mình không có phạm giới. Ngũ giới danh vi, u bà tắc giới, thượng bất cụ túc. Ngũ giới là giới của người tại gia, u bà tắc, cận sự nam, và u bà di, cận sự nữ, mà chúng ta còn không thể giữ gìn đầy đủ. Sự phạm giới này cũng bao gồm cả người xuất gia. Người xuất gia cũng thường phạm các tội trong ngũ giới không viên mãn. Bất cụ túc chính là không viên mãn. Hà huống sa di, tỳ kheo, bồ tát đẳng giới, hộ bất tất ngôn hỷ. Huống chi lần 10 giới của sa di, 250 giới của tỳ kheo, 10 giới trọng, 48 giới khinh của bồ tát, vân vân, thì càng không cần nói đến, nhất định là phạm rất nhiều. Nguyên văn Âm Hán Việt: vấn kỳ danh tắc viết, ngã tỳ kheo giả, vấn kỳ thật, tắc thượng bất túc vi u bà tắc giả, khởi bất khả quý tai, đương tri Phật giới, bất thọ tắc dĩ, thọ tắc bất khả hủy phạm, bất phạm tắc dĩ, phạm tắc chung tất đọa lạc, nhược phi tự mẫn mẫn tha, tự thương thương tha, thân khẩu tịnh thiết, thanh lệ câu hạ, bổ giữ chúng sanh, cầu ai sám hối, tắc thiên sanh vạn kiếp ác báo nan đào, thị vi pháp bồ đề tâm, đệ bát nhân duyên giả. Dịch: hỏi tên hiệu thì nói tôi là tỳ kheo, nhưng hỏi thật ra thì hãy chưa sánh bằng u bà tắc. Như thế mà không biết xấu hổ sao? Phải biết giới luật của Phật không thọ thì thôi, thọ rồi thì không được hủy phạm, không phạm thì thôi, phạm rồi thì cuối cùng phải bị đọa lạc. Nếu không cảm thương thân mình, thân người, lại xót xa cho mình và kẻ khác, thân và khẩu cùng tha thiết khóc kể, khóc cùng với chúng sanh khẩn cầu sám hối, thì khó tránh khỏi quả báo ác ngàn đời muôn kiếp. Đó là nhân duyên thứ 8 của sự phát Bồ Đề Tâm. Giảng: vấn kỳ danh tắc viết, ngã tỳ kheo giả. Nếu hỏi danh hiệu của người xuất gia là gì, người đó bèn trả lời: tôi là tỳ kheo. Tỳ kheo có 3 nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác. 1. Khất sĩ, trên cầu sinh pháp của chư Phật, dưới đi khất thực của chúng sanh. 2. Bố ma, khi thọ giới tỳ kheo, hòa thượng giáo thọ và hòa thượng yết ma sẽ hỏi các giới tử rằng: các vị có phải là trượng phu chăng? Trả lời: vâng, là trượng phu. Khi nghe như vậy, cung điện của thiên ma trên cõi trời chấn động. Ma vương hoảng hốt, lo sợ rằng: ai da, nay quyến thuộc của Phật Thích Ca lại càng tăng thêm, mà quyến thuộc của ta lại càng bị giảm bớt đi. Vì ma vương bị hốt hoảng mới có ý nghĩa như vậy, cho nên gọi là bố ma. 3. Phá ác, tức là phá ác phiền não, phá ác tham sân si. Vấn kỳ thật, tắc thượng bất túc vi u bà tắc giả. Nếu chân thật mà hỏi thì thậm chí những người xuất gia cũng không bằng những vị tại gia là u bà tắc và u bà chi. Chính là có những hạng người xuất gia như thế, nhưng cũng có những vị xuất gia có giới hạnh thanh cao, đáng làm bậc thầy của trời người. Cho nên ở đây quý vị cũng không thể vơ đũa cả nắm mà nói: ồ, tất cả những người xuất gia đều không bằng người tại gia. Quý vị không thể nói như thế được. Khởi bất khả quý tai, thân là người xuất gia mà còn không bằng ngay kẻ tại gia, thì nên sanh lòng tàm quý, hổ thẹn. Đương tri Phật giới, bất thọ tắc dĩ, thọ tắc bất khả hủy phạm. Kinh Bồ Tát Giới nói: chúng sanh thọ Phật giới, tức nhập chư Phật vị, vị đồng đại giác dĩ, chân thị chư Phật tử. Là chúng sanh thọ giới của Phật, nên giữ giới và tinh tấn tu hành. đến khi giác ngộ rồi thì có tư cách thành Phật, cũng khai ngộ như bậc đại giác. Đó chính là con của Phật, đã thọ giới luật của Phật thì phải giữ gìn giới luật, cho nên nói không thể phạm giới. Bất phạm tắc dĩ, phạm tắc chung tất đọa lạc. Tại sao không thể phạm giới? Quý vị không phạm giới đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, còn nếu phạm thì tương lai nhất định sẽ bị đọa lạc. Nhược phi tự mẫn mẫn tha, tự thương thương tha. Nếu không cảm thương thân mình, thân người, xót xa cho mình và cũng xót xa cho kẻ khác, thì lúc này cần phải thân khẩu tịnh thiết, thanh lệ câu hạ, phổ giữ chúng sanh, cầu ai sám hối. Tức thân khẩu ý đều phải chuyên nhất tha thiết, khóc kể sám hối, và đối trước Phật nguyện cùng với tất cả chúng sanh khẩn cầu sám hối. Tắc thiên sanh vạn kiếp ác báo nan đào. Nếu không thì khó tránh được quả báo ác từ vô lượng kiếp đến nay. Quả báo ác này không dễ gì trốn thoát và nhất định phải lãnh chịu thôi. Trừ phi quý vị chân thành sám hối mới mong miễn trừ. Thị phi pháp bồ đề tâm đệ bát nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ 8 của sự phát bồ đề tâm.